Bộ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chiều chúng ta nói về vấn đề nhân quả, sẽ có một cái bài pháp cũng nói về vấn đề nhân quả nữa, phải đọc quý vị nghe. Thưa sư, con ngồi quan sát âm thanh lớn, tâm khó chịu. Vậy nhân, âm thanh là nhân, và cái kết quả của nó là cái tâm thích không thích khởi sanh, nói vậy có đúng không? Con ngồi con quan sát âm thanh, những âm thanh nào lớn tâm con khó chịu, dĩ nhiên là tâm cái âm thanh nào mà dịu dàng tâm con dễ chịu, có vậy không? Như vậy thì âm thanh là nhân và cái tâm thích không thích là quả, nói vậy có đúng không? Quý vị nghĩ sao đó? Tại vì có âm thanh, do đó cái tâm thích không thích nó khởi sanh. Cũng vì là tại vì có thằng con, do đó mà phiền não mới khởi sanh. Tại vì có ông chồng, do đó phiền não mới khởi sanh. Tại vì có bà vợ, do đó khó chịu, dễ chịu mới khởi sanh. Nói vậy đúng quý vị nè. Chắc đúng quá hả? Nói chuyện chồng chắc đúng quá. Không có âm thanh làm sao mà có cái chuyện thích không thích? Dạ mô Phật. Tại vì có âm thanh, do đó nó có cái chuyện thích thì không thích. Tương tự như vậy, mình nói không có thành con thì làm sao là có phiền não đó. Thành ra tôi biết quyết định là tôi nhất định tôi cũng lập gia đình rồi, nhưng mà không lập gia đình thì gặp đứa em nó phiền não nữa. Như vậy là tại đứa em mà nó phiền não nó khởi sanh. Rồi bây giờ không có đứa em nào hết trơn á, đi ra ngoài đường chơi với bạn bè, tại vì bạn bè mà phiền não nó khởi sanh, tại vì người trong chùa nó phiền não nó khởi sanh, thì quý vị thấy không, nó sẽ tiếp tục làm nó hoài. Như vậy cái tâm của mình nó hướng ra bên ngoài, nói người này làm cho tôi khổ này, người làm cho tôi phiền não này, người này gây ra bao nhiêu chuyện này. Mà thật ra nhiều nhất là mình, chứ không phải người ta đâu, thấy không? Kết luận như vậy là bạn nói quá vội vã rồi. Âm thanh sanh lên tại vì tâm bên trong suy nghĩ không đúng, xét đoán sai, nên thích không thích là quả. Như vậy cái vấn đề không phải là âm thanh, không phải là ông chồng, không phải là bà vợ, không phải là đứa con, mà cái tâm phiền não thích không thích nó khởi sanh. Mà tại cái tâm của mình á, nó cho cái chuyện là chuyện phiền não. Ví dụ như âm thanh nó khởi sanh, một tiếng động ồn ào chẳng hạn, ví dụ như tiếng em bé nó khóc chẳng hạn, ví dụ đôi khi mình đi máy bay chẳng hạn, đi xe đò, anh đi xe gì đó, con nít nó khóc chẳng hạn. Nếu mà mình suy nghĩ rằng nít nó khóc là chuyện nó bình thường thôi, nít thì nó dậy mà, theo nó đợi ăn, nó đợi uống, nó bệnh hoạn là như thế nào rồi vậy đó. Còn mình đang ngủ nó khóc, mình bực bội, mình khó chịu rồi, thấy không? Như vậy là tùy theo cái sự suy nghĩ của mình, suy nghĩ như thế nào thì cái đối tượng nó trở thành là tốt cái xấu. Vì vậy anh chị em chỉ có một cái chữ âm thanh không thôi, mà cái lãnh vực mà áp dụng của nó rất là lớn. Mình xử lý được cái âm thanh lớn trong khi mình ngồi thiền, ví dụ như ta hát chẳng hạn, bữa trước hát bài gì đó quên rồi,
phố đêm
chẳng hạn, thấy không, cái bài
phố đêm
không, còn bài thứ hai nữa, thấy không? Thôi con ngồi cứ nghe không à, một là ghét, hai là thích. Chưa kể là cái người ca sĩ một cái giọng nào nữa đó, sư mà nghe chế lên là sư vừa rồi, thấy không, sư biết sao. Tại vì mình thành kiến mà, thấy không, thì ta hát thì ta hát thôi. Thành ra âm thanh tự nó là không có gì mà ăn thua cái tâm của mình. Cũng âm thanh đó hồi trước mình rất là khó chịu bực bội, nhưng cũng âm thanh đó bây giờ đối với mình thành không thành vấn đề, là mình đã có cái sự tu tập rồi, mình chuyển hóa cái tâm của mình rồi. Vì vậy anh chị em phải nhớ một điều, trong cái thế gian này là mình, khi mình sống á, mình là người tu tập, mình nhớ là mình đừng có hướng ra bên ngoài để mình đổ cho ai hết trơn, do mình là nhiều nhất, hãy phải có thái độ chân chánh đi thì may ra mình sống mới yên vui được, không có phiền não. Như vậy thích không thích là do tâm bạn suy nghĩ sai, chứ không phải tại âm thanh. Khó chịu là quả của cái gì? Khó chịu là quả của cái sự suy nghĩ bậy bạ, tà tư duy, chứ không phải chính nó, không phải âm thanh chính nó. Và thưa sư, con thấy nhân quả tác động lẫn nhau, vòng nhân quả thật rộng lớn, phủ trùng không gian và thời gian. Chúng ta sống và sinh hoạt, nói năng, suy nghĩ, hành động ở trong vòng nhân quả. Dù thiện bất thiện đều gieo nhân và quả trổ, vậy làm sao không tạo nhân để khỏi trổ quả này? Khi nhân không đủ thì quả không trổ thôi. Bây giờ làm sao mà đừng có tạo nhân để quả đừng trổ này? Đó, mình trong khi mình sống, mình sinh hoạt như vậy là nhân quả nó vận hành này. Nhân quả nó vận hành là sao? Ví dụ như bây giờ ra mình, người ta nói một cái câu gì làm cho tâm mình khó chịu, có vậy không? Người ta nói một cái câu mà không có vui là cái quả của mình đã tạo trong quá khứ, của cái nhân mình đã tạo trong quá khứ. Mình trong cái năm, những cái căn này khi mà nó tiếp xúc với cảnh bên ngoài mà nó không vui, không thích, là do nhân ở trong quá khứ. Mình ngửi một mùi hôi này, mình nghe một cái tiếng động mà cái tâm của mình không ưa này, thế hoặc giả là cái tay mình xúc chạm những cái vật gì mà làm cho mình tâm của mình không thích, thì cái này là quả của nhân trong quá khứ. Gặp cái người mà mình không ưa chẳng hạn đấy, mình đâu có thích gặp họ mà cứ gặp hoài, thì trong cái bài mà nhân quả ta dạy mình đó, mình gặp cái đó là do nhân của mình tạo trong quá khứ, mà bây giờ mình tạo thêm một cái nghiệp mới làm thích không thích. Thì quý vị thấy là trong cái cuộc sống của mình là biết bao nhiêu là nhân quả mình tạo, thấy không? Suốt ngày mình cứ thích cái này, không thích cái này, thích cái này, thích cái này. Mình đâu có biết cái đó là nó đã vận hành sẵn rồi. Mà tất cả là phần nhiều là do mình hết trơn, bây giờ nó mới tới. Ví dụ như bây giờ mình nói, chẳng hạn mình bệnh chẳng hạn, bệnh hoạn là nhân do rất nhiều yếu tố. Trong đó có thực phẩm, có thời tiết, rồi có tâm, rồi có thêm nhân quả nữa, nghiệp nữa. Chứ không phải. Nhưng mà cho dù mình nói do nhân quả đi, thì bệnh hoạn ngày hôm nay là do cái nhân đã tạo trong quá khứ, giờ đời mới bệnh hoạn nha. Nhưng mà mình bực bội, mình thiền não với cái bệnh hoạn của mình ra, đó mình tạo nhân mới. Đó, mình nghe bác sĩ khám nghiệm nói mình ung thư rồi, mình bực bội, mình sân hận, mình depressed là dạng của tâm sân. Còn ngược lại, bây giờ đó, để cho nó xét nghiệm này, làm cho cái nơi tới chỗ coi thử là thật sự là ung thư không, thì có cách để mà chữa trị mà, thấy không? Có học, có tiến bộ, nhân duyên của mình còn sống, nghiệp lực của mình chưa có, tuổi thọ của mình vẫn còn thì mình vẫn tiếp tục sống, mà hết tuổi thọ hết thì ngủ thôi, chứ có gì đâu mà sợ nè, thấy không? Đâu có phải có kiếp này thôi, kiếp tới nữa. Anh chị em biết sao không, khi mình nói bây giờ mình dễ lắm, mà khi mà mình đau mình thấy cho có dẫn tới rồi. Điều đó có nghĩa có mỗi lần mà sư nói như vậy, sư cảm thấy khi mình đau thật sự như thế nào, khi mình xét nghiệm mà bác sĩ nói mình đau bệnh này bệnh kia là vậy, mình sẽ như thế nào, mình có phản ứng không? Hiện cái sự cái cường độ của phản ứng mình là càng lúc nó càng ít, cho thấy cái sự tu tập mình tiến bộ. Còn chuyện cái chi mình cũng phản ứng hết trơn, điều đó cho nhắc nhở mình là phải tiếp tục nuôi tu nữa. Có một cái cô của đi giữa cái khóa thiền ở bên của thầy sư ở bên Virginia đó. Cô đặt câu hỏi với sư, cô nói: tôi nghe sư tập về tâm rất là nhiều năm rồi, bây giờ sư có thể nói cho tôi biết thử gì cho sư xem tâm của sư được bao nhiêu phần trăm? Ngon vậy,
10%.
Sư nói thiệt ra mình nói mấy phần trăm thì sao nói được, phải không? Mình khó mà ước lượng. Nhưng mà có một điều mà tôi thấy rất là rõ ràng, hễ tôi càng thấy tâm bao nhiêu là tôi phải lo tôi tu với cái phiền não quá. Bây giờ cô xét tâm cô coi thử sao. Nếu cô cảm thấy tâm của cô mà không có chi phiền não hết, toàn thánh không mà hóa ra thánh giả.
Thánh Phật.
Cái đó là rồi phải tu rồi, chứ mới ra. Cái chi mình cũng ưa hết, họ làm cái không đúng như mình làm cũng ưa. Có vậy không? Không có bản ngã cũng rất là dữ lắm trời. Đó, sư đi ra mà sư ra nhà bếp thôi. Đó, sư thấy người nào ăn rồi mà chén, dĩa, rồi rửa xong mà cứ để trong là sương mưa. Tại sao mình không thích cái đó? Là tại vì thấy nó nhiều, nó lụm xụm quá, thấy không? Đó là phải lấy ra, phải sắp chỗ này, sắp chỗ kia vậy đó. Bây giờ không ưa thì làm đi, đừng có bực bội. Thấy không? Mình ưa theo kiểu của mình mà. Sư kể cái anh chị em nghe cái chuyện mà sư thấy cầu tiêu bên Biên Điện á. Cái chuyện này chuyện xấu mà nó hoài thì cũng kỳ quá, chắc là quý vị có nhiều người chưa nghe cái chuyện của sư. Thấy cái cầu tiêu, thấy người ta đi cầu tiêu xong mà nó giả chiến quá rồi, cái thiên đường thì làm đẹp, cái cầu tiêu để cho nam nữ đi ngoài đi dơ giấy nhớp nhúa, nó làm không có mái, có đồ gì đâu, nó làm đúng cái mái để mà đi cái nhà cầu thôi, còn mới ra đỡ tay là mưa ướt à. Mà Miếng Điện mùa hạ nhập hạ là mưa quá rồi, có đất để mưa hoài, ra đỡ tay mưa ướt à. Rồi hai bên nó cỏ quá rồi, có đất để vậy vô rắn nữa, cái xứ nhiệt đới là rắn dữ lắm. Cái sư mới lên, sư mới thưa họ thượng, nhờ các vị lên nói rằng bây giờ đó, một nhóm Việt Nam của tụi con là hoan hỉ là bỏ tiền ra để mà sửa lại cái nhà cầu cho đàng hoàng, che trước che sau rồi vậy, rồi có cái kiếp rồi mình làm cho đàng hoàng tử tế để cho người ta đi, rồi tắt đèn thêm nữa. Cái hòa thượng nói được, làm được đó. Nhưng mà ông thầy thiền sư ông cũng ngồi qua mặt đó, ông nói nhưng mà nhớ đừng dính mắt à. Nói rồi mà mình biết nè, ông nói làm rồi mình nhớ đừng dính mắt. Ủa ai đi dính mắt cái cầu tiêu ta? Thấy không? Mình nghĩ không ra, sao mình dính mắt cái cầu tiêu? Mình không nghe mình đó. Ông nói, ngài hòa thượng đồng ý rồi đó, cho rồi mà cái gì làm chứ đừng dính mắt. rồi làm đàng hoàng sạch sẽ đó. Rồi bây giờ Việt Nam á, thằng giả Việt Nam chia làm hai tốt, tốt bên nam, tốt bên nữ. Bên nam mình lo chùi bên chỗ phía nam, bên nữ lo chùi bên nữ để mà giữ gìn sạch sẽ mà. Đang hăng hái quá mà, thì bây giờ còn tiêu ra sạch sẽ quá. Sư là chỉ còn cái phụ trách cái phần ngoài là sư quét ở ngoài thôi. Buổi sáng sư ưa quét lá cái đồ ở ngoài cái cầu tiêu sư quét. Nhưng mà sư quét lá là một chuyện, mà sư đứng nói sư canh để anh nào mà vô mà không dội cầu tiêu là sư rút theo đó. Mà cái kiểu của miếng điện là họ đi mà nó xuống dưới cái lỗ là được rồi, họ đâu cầm dội là sạch rồi, chỉ là mà để lên trên đó họ mới dội thôi, cách họ như vậy. Còn mình đi vô mình chỉ cho họ tại sao mà không dội là cái chuyện đó, chuyện không có thể nói được. Mà nói cái sao mà nói, người ta nói tiếng miếng mình nói tiếng Anh mà sao mà nói cái sao nó u ớ ớ là la hét hét à. Ông thiền sư đứng đây là ông nói đó, thấy chưa, dọn xuống đi đúng rồi. Ông thích, ông tội nghiệp lắm mà. Ngày sáng nào tôi chùi cầu tiêu, ông cũng quét trước cầu tiêu hết trơn, mà ông đứng đó một canh me đó. Thấy không? Cái chuyện mình làm nó tự nhiên nó dính vào hồi nào không ai mình không biết. Một mình thấy một cái chỗ mà ta làm như vậy, tại sao họ không ý thức rằng là mình bao nhiêu có đĩa bản phía trước mà. Cái cầu tiêu này được improve là nhờ thiền sinh Việt Nam cúng dường rồi vậy đó, thì phải giữ gìn chứ. Mình cứ nghĩ như vậy nè. Mà mình nghĩ như vậy là mình nghĩ theo ý của mình, chứ người ta đâu có cần cái chuyện đó. Và thật ra là bả lại những cái thành phần mà vô trong đó mà kêu bằng là không có giữ gìn đó, là đa phần thợ thầy nó làm. Nó đang chùa, đang xây cất, thợ thầy nó làm, nó vô trong đó. Chứ còn mấy ngàn giả thì họ cũng rất là dễ thương. Đó, mà mình nhìn hòa hốt cốt, mình thấy cứ miếng điện là mình la, mình hét, mình nói. Thành ra cuối cùng rồi bao nhiêu phước đức hết trời, bể hết. Xây xong cái cầu tiêu bao nhiêu phước mình quét, cứ ngày nào quét. Ông thiền sư ông đứng đây ông nói, chà giỏi lắm, ngày nào cũng quét hết trơn hết. Quét mà nói mấy canh me, hễ mà đi ra mà vô cũng vội là mình rước theo một chục người ta. Trời ơi, sao mà mình nghĩ được khi mà không ai chỉ cho mình là mình vậy đó. Vậy sao? Vậy khi mình bỏ tiền ra mình lo, mình làm cái gì rồi là cái tâm của mình nó dính vào đó là mình phiền não. Như vậy là sư sư đổ là tại cái cầu tiêu mà phiền não tôi khởi sanh. Đó phải đó. Cầu tiêu thì cầu tiêu đó chứ phiền não nó khởi sanh là tại mình tà tư duy, mình suy nghĩ tầm bậy mà. Mà tại vì sao mà nó vậy thì thôi bây giờ đó, người ta xin lỗi ta đi cầu thông dội thì mình dội chứ có gì đâu nè. Mất bao nhiêu giây để mình múc nước mình dội, phải không? Không. Cũng ra kéo vô kéo ra kỳ cò cho được, bắt cái thằng cha nó phải dội cho tôi cho được, phải không? Khổ đấy. Có hai cặp vợ chồng, hai không phải vợ chồng, nó cũng bạn bè, nó là boyfriend, girlfriend với nhau. Đó. Thì nó nói, con là con thích cái anh đó là, có một cái tật là anh xả, anh không có gì mà kêu bằng là cho sạch sẽ cho nó kỹ cương. Đi vô trong nhà vệ sinh là đánh răng là văng tùm lum tà la rồi nước rồi để đó mà đi ra. Kì nói con bực bội, con sân hận nhiều lắm. Thằng đó tụi con chắc có lẽ là không đi tới cái chuyện mà ở chung với nhau nữa, nó bị con chịu không nổi mà dơ giấy nhấp nhốt. Sư nói nếu mà cô tu cũng được á thì cô giống sư rồi đó. Sư cũng vậy, hễ mà ai mà ở gần nào mà dơ giấy nhấp nhúa mà sư chịu cũng không nổi. Rồi cái ông cô đó là cô tâm sự với sư vậy, thì sư cũng chia sẻ như vậy. Rồi cái câu chuyện tới thai tan thì sư nói vậy là quý vị tu cho tới rồi đấy nè. Bây giờ nó để mà nó đánh răng ra rồi, chỉ tới phiên mình đánh răng rồi mà để cái mess như vậy thì mình tính sao đây? Thay vì mình chạy ra mình la mình hét mình thấy bây giờ chui đi. Nó khó chứ đâu có mất bao nhiêu second thấy không? Cái chùi đi, cái chùi cho làm cho đàng hoàng tử tế thì tự nhiên người kia họ sẽ ý thức cái chuyện đó. Mà bây giờ mình làm chánh niệm này, mình đừng phải làm thì chửi thầy, sư nói vậy đó. Mình làm duy trì chánh niệm, thấy chưa? Mình chửi, mình cằn nhằn, cầu nhau nó không giải quyết được vấn đề. Mình đổi mình cho mình sao mà đổi người ta đây? Cái người mà đã làm biếng rồi cũng giống như hồi nãy cô Kim Chi nói, con gái mình làm biếng rồi thôi đừng có ngồi đó mà nói với nó, thấy không? Thì bây giờ thôi, bây giờ nói nó nhiều lần rồi mà đổi được là thôi mình đổi mình thôi. Nó làm thôi mình làm, thấy không? Sạch sẽ chung hết tất cả mọi người. Gọi là nếu bạn chùi cầu tiêu như hồi nãy ông thiền sư ông nói, bạn chùi cầu tiêu với tâm gì nè. Nếu bạn chùi cầu tiêu, bạn làm chuyện vệ sinh mà sạch sẽ rồi, với một cái thiện tâm, một cái tư duy chân chánh là mình làm để mình duy trì chánh niệm mà đồng thời mình để mình phục vụ cho đại chúng, thấy không? Dù bạn làm phước quá phước à. Còn bạn suy nghĩ trung tâm, ai mà làm như vậy, ai mà mất cái kia mà kêu bằng là vô trách nhiệm như vậy, vô đây mà xin lỗi đi ỉa rồi mà cũng dội được cái đó, mình nói không xong thì mình cũng đổi đi rồi cuối cùng mình cũng phải chùi thôi. Mà mình đẻ phước của mình hết, chỉ cần lách qua lách lại cái là cái phước nó tới là không tới. Bây giờ là phước tại tâm, chứ không phải phước tại mình làm cái chuyện gì. Ngay cái chuyện cầu tiêu nữa cũng không có phước đâu, mặc dù làm cái chuyện rất dơ dáy giúp vui, là tại vì cái tâm mình nó toàn tâm bất thiện không. Khi nhân không đủ thì quả không trổ. Ví dụ tà kiến tà tư duy phiền não tăng, tánh kiến tánh tư duy phiền não giảm. Bây giờ bạn không thể nào không tạo nhân được, mà phải chờ cho tới khi thành một vị A-la-hán. Và vị này viên tịch. Khi vị A-la-hán còn sống, nhân quả vẫn còn vận hành như thường. Thân tâm danh sắc của các ngài vẫn chịu tác động của luật nhân quả. Mà tại sao mà mình luôn một cái quả mà ngưng đây? Bây giờ đó một vị như là vị Phật chẳng hạn, ngài cũng phải chịu những cái quả mà ngài đã tạo trong quá khứ mà. Tại sao mà mình muốn đừng có tạo nhân mà để mà như câu hỏi đó. Làm thế nào đừng có tạo nhân ác để mà cái quả ác nó quá khổ đó. Dùng khổ nó sẽ khởi sanh. Mình không muốn được. Bây giờ là mình còn thấy nhân quả này. Điều đó có nghĩa là sau một thời gian tu tập, mình tiếp cận với Phật Pháp, mình nghe kinh, mình đọc sách, mình hành thiền, mình hiểu thế nào là nhân quả, phải không? Còn biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp mình si mê, thì mình tạo biết là bao nhiêu là ác nghiệp trong quá khứ. Trong cái 5-6 cái căn này nó sinh hoạt, hễ mà càng mở mắt ra là tạo nghiệp à. Đấy, do người ta thấy ghét rồi, chí nghiệp rồi, phải không? Mà đâu có phải là nó ghét có một second, hai second, đôi khi nó ghét cả tiếng đồng hồ. Nó ngồi bên cạnh cho nó ghét, cay ghét đắt. Thằng cha này chắc cho nó chết cho rồi, được cái nọ đó. Mình rủa, mình réo, mình trong đó là đôi khi cả tiếng đồng hồ đi chơi. Như vậy thế, trong khi như vậy là manokama, ác nghiệp đó, cứ liên tục trong này. Mới tạo. Mà hễ mà ác nghiệp đã tạo rồi thì là sẽ ra thân và khẩu rồi. Đó là lý do tại sao mà anh chị em thấy người ta nói rằng là bạn mà muốn mà giữ giới cho trong sạch là bạn phải hành thiền thôi, để bạn thấy cho được những cái ác nghiệp từ tâm thân khẩu ý mà, phải không? Tất cả đều tới ý hết trơn. Bây giờ mình tu để mình nắm cái tâm mình trước, nó khởi sanh biết rồi thì đừng tiếp tục suy nghĩ nữa. Chánh niệm đi, chánh niệm đi, cho nó cái dòng suy nghĩ nó ngưng lại. Còn không ngồi đó tà cái duy không à. Đôi khi mình nói mình ngồi thiền, mình ngồi có tiếng đồng hồ cho mình nghĩ toàn cái chuyện đâu không à. Thì trong khi như vậy thì mình đâu có tạo thiền nghiệp chút nào. Sư nói cái gì thấy không? Nội cái chuyện mà mình tụng kinh mỗi buổi sáng, đây là cái thói quen sư làm buổi sáng. Tụng tế tôn lời dạy tỏ tường, chút xíu nữa ăn đêm trăm món gì tế tôn lời dạy tỏ tường, cứ nói vậy à. Hết tài nào không hay. Không phải mình nghĩ tới chuyện đi ăn điểm tâm không à. Mà cái ăn điểm tâm thì đâu có phải đi đâu thì còn đó cho đâu mà đi đâu mà sợ mà dành những với ai đâu, mình ăn con mình á. Nghĩ hôm nay cái gì chắc là hôm nay hủ tiếu à, chắc có ngon không à. Quý vị nói cười mà mỗi buổi sáng thì sẽ thấy rõ ràng là vậy đó. Ngồi thiền lát bắt đầu nó còn khoảng chừng 5 phút nữa thôi bắt đầu đau. Thôi kệ nó xả ra, nó kệ nó. 55 phút với 1 tiếng tới đâu. Xả đại cái cho rồi, nó xúi vậy. Xả đại rồi, thì xả mình chánh niệm mà. Chánh niệm quý vị xả ra cái là chạy vô ôm internet liền. Đi làm chuyện này chuyện kia lắng sang quên liền tức thì. Mà nó nói rất là hay đó nghe. Ngồi đó nó xuống, đứng dậy. Thôi xả ra đi, kệ nó. Mình muốn ngồi tiếng bây giờ 55 phút được rồi. Nó xuống một lát mà mình không để ý nó là nó kêu mình đứng dậy hồi nào hôm nay. Thành ra cái chiều của sư, những cái phút cuối cùng là cái phút rồi sư tập rất là dữ đó. Tại lúc đó là đau rất là dữ này, phải không? Lúc đó là hết ngủ rồi. Đây là sư nói cái giấc buổi sáng của sư đó. Nó bây giờ vô nó còn gà cực một chút à. Nhưng mà khi mà khoảng chừng 5-10 phút bắt đầu nó tỉnh rồi, thói quen của mình rồi mà. Là những cái phút sau cùng mình là quyết liệt đó nghe, là mình phải giữ nó đó. Tại vì nếu mình không chánh niệm thì tâm khó chịu mình quan sát không được, xem nó phải là đối tượng là nó úp lên liền, nó đau nó làm khó chịu lắm. Còn mình quan sát lắc thì tự nhiên tâm khó chịu nó dịu, cái đau trở thành đối tượng, nó trở thành giống như hơi thở, thành ra mình xử lý nó được. Khi nói vậy biết cái gì nghe kịp không ạ? Tại vì khi mình đau á, cái tâm mình rất là khó chịu, có vậy không? Khi mà tâm khó chịu thì mình phải quan sát cái tâm khó chịu này. Mình biết tâm mình nó rất là khó chịu, mà khi mà cái khó chịu nó dịu xuống rồi á, thì cái đau nó trở thành một đối tượng, nó giống hơi thở. Lúc bây giờ là cái một quán pháp niệm xứ này, cái đau bây giờ nó không còn tác động tới tâm của mình nữa, nó trở thành một cái đối tượng bình thường giống như hơi thở vậy. Thì cứ hễ mà đau thì là cảm giác, nó trở thành cảm giác hơi thở. Là nếu mà mình có chánh niệm mà có trí tuệ, còn lơ mơ mà tâm suy nghĩ nó chen vô á, thì chánh niệm trí tuệ nó mất là tự nhiên suy nghĩ đau tới, là cái đau tới rất là nhanh. Vì vậy những cái phút chót nghĩa là mình phải tập giữ để mình thấy rõ ràng này, cái đau nó có đó này, cảm giác cũng có đó này, tâm suy nghĩ cũng có đó, nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn nằm yên như thường. Còn lúc đó là còn không, đến ngày mình lơ mơ là nó xúc thúc về tướng dễ, nó nói này nói kia nói kia nói nọ, và mỗi buổi sáng sáng nào cũng vậy, chứ không phải chơi đâu. Còn cái chuyện mà thường thường là sư ngủ dậy sớm lắm, 3 giờ 3 giờ 15 bắt đầu hết mà chuông mà rang một cái là nó thấy trong người nó hơi mệt rồi. Có lẽ là đau ấm ấm quá, lăn qua lăn lại ấm quá. Đấy, làm thế. Mà mình sư nói sư làm mỗi ngày á, không phải chơi, sư dậy sớm mỗi ngày đó mà dậy đó, thì đủ thấy là các vị mà tập mà dậy sớm là nó khó khăn biết là chừng nào. Thành ra mình càng tu mình càng thấy cái khó khăn, mình bắt đầu mình thông cảm cho người khác. Thành ra ai mà ngủ dậy trễ sư thông cảm lắm, bởi vì sư cũng bị rất là nhiều lần rồi. Nằm chút nữa thôi, kệ thôi, nằm chút để nghỉ cho nó khỏe chút, một chút là thấy trời sáng rồi nằm này. Thôi thì nói xấu của sư tới ngang đó chắc cũng vừa rồi, thì trở lại trong bài này. Vì vậy một cái vị mà đạt đạo rồi đó, như các vị Phật A La Hán cũng phải trả những cái quả trong kiếp trước của mình nữa. Đức Phật trong cái kiếp cuối cùng ngài bị nhức đầu nhiều nhất là quý vị biết tại sao không? Đơn giản lắm. Hồi xưa Như Lai là một cái thằng bé có chừng 5-6 tuổi gì đó, ra ngoài chợ thấy người ta đập đầu cá, đã quá cái đứng dòng hoài. Enjoy cái đó. Vậy mà nó cái nghiệp từ bao nhiêu rồi được kiếp bây giờ nó quá, đã quá trở lại mà trước khi sắp sửa mà thành Phật để mà hết sanh tử luân hồi nó còn phải trả. Vì tưởng tượng không? Vậy thì cái câu nói rằng bây giờ chúng ta phải làm thế nào, đừng có gieo nhân để tạo quả, bởi vì trong cái tiếp xúc, trong cái đời sống hàng ngày cái gì cũng nhân quả chứng quả, là cái chuyện impossible. Ngay cả một vị Phật, cái một vị A La Hán cũng bị đau, bị đớn, bị hành, bị hạ như thường. Ví dụ như ngài Hòa thượng Sủ Minh, bây giờ gần nhất là Hòa thượng Sủ Minh này. Ngài là một vị người ta nói là thánh tăng, người ngài là tu hành vậy, là tức là ông thầy của sư đó. Vậy mà khi mà gần chết trổ nó giật đó, cái cô Phật tử nó có nói thấy ngài nó bưng ngài lên, nó thả ngài xuống, bưng ngài lên nó thả ngài xuống, con chịu không nổi, đi ra. Nhưng mà cái tâm của người ta lúc đó như thế nào cái đó mình không biết, nhưng mà mình thấy thể xác lúc sắp phải chết mà tứ đại mà nó tan rã thì nó hoành hoành mình dữ dội. Lúc đó là cái mãnh lực tâm mình thật dữ, mình may ra mình xử lý được cái đau. Thì bởi vậy từ ông thiền sư của thầy của sư là ông hay kể cho mình nghe những câu chuyện đó, nhắc nhở mình có gì thấy không. Giờ quý vị phải chuẩn bị đi, khi mà quý vị sắp sửa chết thì tứ đại nó cũng dữ như vậy đó, bởi vì sắp sửa mất mà, nó sắp sửa ngưng lại mà, nó sắp sửa tiêu hóa thì nó phải có một cái gì giống chiếc xe vậy đó, trước khi mà nó đứng thì nó phải ho rất là dữ rồi mới đứng lại, giật rất là dữ đó. Thì bây giờ mình phải tu tập để mình chuẩn bị, còn không thôi tới đó là nó lôi mình đi. Vì vậy một cái vị mà các vị mà ngay cả vị A La Hán mà còn sống nữa thì thân tâm nhân quả nó vẫn vận hành một cách bình thường, không có cái gì mà hết chấm dứt hết trơn. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ là ngài A La Hán, nhưng mà trong kiếp trước là ngài tạo biết bao nhiêu là ác nghiệp thì cũng giống như mình thôi. Thưa thầy, các pháp tự nhiên vận hành theo nhân duyên và điều kiện, không theo ai cả, không kiểm soát được. Nói như vậy có đúng không? Các pháp tự nhiên vận hành theo nhân duyên, cái gì mà vận hành theo nhân duyên và theo về điều kiện thì nó không theo một người nào hết, dù có muốn nó cũng không theo, mà mình không kiểm soát được. Trả lời, nếu các pháp tự nhiên vận hành theo nhân quả thì có thể kiểm soát được chứ. Như hồi nãy tôi có nói, có nhân thì sinh quả, không nhân thì không có quả. Nếu hiểu nhân ở đâu, mình thay đổi nhân đi thì quả không có. Các pháp tự nhiên sẽ vận hành theo nhân quả, có gì không? Ví dụ như bây giờ đó mình nói những lời ác độc, tức là cái khẩu nghiệp, cái quả sẽ trả lại. Thì khi một khi mà đã nói rồi thì cái quả nó phải trổ à, đấy chắc chắn. Bây giờ mình biết cái đó là những cái lời mà kêu bằng là những cái ác khẩu mình đừng nói, thì cái nhân không có thì cái quả nó sẽ không có. Thì ông nói rằng là các pháp tự nhiên là phiền não là pháp tự nhiên này. Như hồi nãy mình nói, tại vì cái chấn động do đó phiền não nó mới khởi sanh. Bây giờ mình hiểu rằng không phải, phiền não khởi sanh không phải là tại chấn động, mà tại vì cái tư duy của mình sai vì chấn động. Mình cho nên cái này là nó làm ngăn trở cái sự tu tập của mình, do đó mình bực bội, mình sân hận. Một cả con cái gì đó mà không có lo mà chữa trị mà cứ khóc lóc ung sùng, người ta ngủ không được rồi vậy hả? Con nít mình tính như vậy thôi. Hoặc cả con người đó ở cuốn trò bên miếng điện là ngồi gần họ ở ung sùng à, họ ở họ đánh rắm họ địch họ làm ung bị sao hết trơn. Rồi mấy cái sư cô ấy là các thiền sinh Việt Nam qua không chịu, nói gì bất lịch sự được vậy đó. Đó bà sang qua sang lại làm ít ít ít, cô kia cô lên trình pháp rồi cũng chịu rồi. Đó chị thường xuyên giải thích ở đây á, người ta nói rằng là tại vì cái thực phẩm người ta hễ mà cái đó mà thoát ra phía sau là cái đó chuyện tự nhiên vui vẻ lắm, càng nhiều càng tốt nữa, thấy không? Vì vậy những cái người mà nhỏ nhỏ trẻ rồi còn giữ gìn, chứ còn mấy người lớn tuổi rồi thoải mái lắm, họ làm cho một tràng ra rồi cũng để cũng cười vui vẻ thôi à. Người Việt Nam mình đâu có chịu sao quý vị nghe là quý vị cũng rất kỳ vậy, nhưng mà cái phong tục của người ta vậy mà, có vậy không? Đối với người ta cái chuyện nó bình thường, còn Việt Nam mình cứ than thở ba cái chuyện đó. Thường xuyên nói thứ nhất anh chị em phải hiểu cái phong tục ở đây của những người lớn tuổi, họ đối với chuyện đó họ bình thường, cái gió, cái yếu tố gió trong người nó vận chuyển như vậy thì nó sinh hoạt như vậy thôi, mà không kiểm soát được nó luôn thoát ra nó làm cái ầm vậy thôi thì chịu thôi, chẳng biết làm sao thì cũng cười mà trừ thôi à. Đó. Nhưng mà đó phải nhớ một điều đó là gì đây, khi mà chấn động nó tới rồi đó mình phải nhắc nhở mình rất là nhiều. Cái thứ nhất là mình hiểu là cái này là cái chuyện tự nhiên của người ta. Cái thứ hai nữa là mình lo cho mình, đừng có lo cho người đó. Ví dụ nó hôi nó khó chịu mình để quan sát tâm của mình. Có một năm có suy nhớ có một cô đó, cô là giáo sư đại học, cô sư học đâu học tu tập bên thầy của sư ở bên vùng Washington DC Virginia đó. Cái cô mới nghe sư đi học về học tâm, tại vì tụi này tập với nhau phương pháp trước là phương pháp nhập thân mà ma si, rồi cô nghe sư học tâm đó. Cô hỏi sư, sư giải thích cho cô, rồi cô thích. Cô mới đi qua bên Myanmar đó, cô đi qua cái thiền viện sư của cô tập tâm. Lúc bây giờ đó, cái chỗ thiền viện đó, nó rất là phòng ốc nó rất là chế hạn. Thì vì bởi vì là sư nói là cái cô này, cô là giáo sư đại học và sư giới thiệu cô qua nữa, thì người ta xếp cho cô ở chung với một cái cô tu nữ mà nấu ăn cho hòa thượng. Thì nghĩa là cái phòng nó tương đối nó tốt hơn những cái phòng khác nó ấm thấp nhưng phòng khác nó chật chội, cái phòng đó là tương đối. Người ta cho mình một cái ưu tiên như vậy rồi mà cô này không hiểu. Khi sắp xếp cái cô này chung ở chung với cái cô mà đó, thì cô này là cô là cái người nấu thì cô phải dậy sớm. À, rồi đôi khi người ta tới người ta đưa đồ ăn cho cô, thì là cái cửa phòng nó mở vô mở ra hoài. Vì vậy khi mà cô ngồi thiền đó là cô sân cũng cô bực bội khó chịu. Ông thầy thiền sư khi nói ông cô lên cô trình pháp, cô nói rằng là mấy cái người này này họ phá tôi này, họ cho tôi tu này, họ cứ mở cửa vô cửa ra nói. Thì thầy sư nói rằng cái thứ nhất, cái cô này, cái bổn phận của cô là cô phải nấu nước, cô phục vụ cho hòa thượng. Thì người ta tới người ta gửi đồ ăn mà, hoặc giả người ta hỏi chuyện này chuyện kia, lúc đó đâu có điện thoại thì phải đập cửa hoài. Thì bây giờ cô phải quan sát tâm cô thôi, chứ cô không làm gì được, tôi cũng làm gì được cái trơn này. Mình đổi người ta không được, mình phải đổi tâm mình, mà đổi sao được, người ta làm công chuyện của người ta mà. Phải làm một điều thứ hai nữa, mình phải ý thức rằng người ta chia cho mình ở cái phòng đó là tốt, còn qua những cái phòng khác nó rất là ẩm thấp mà nó chật chội. Không hiểu điều đó, rồi cô bực bội, rồi sư nói với cô, thật sự nói rất là đúng đó. Tại vì ông là học trò của hòa thượng, mà cái người này người nấu ăn cho hòa thượng, mà bây giờ ông nói sao với cô này đây? Cho dù có thể nói được cũng được, không nói được, phải không nào? Mà là nói sao mà ta làm công chuyện cho đâu, ta phải làm chuyện đó để ta phá mình đâu. Bây giờ trong hai người ngủ trong phòng, cái cô kia gõ cửa cùng cùng ngon ngon. Cô hỏi ai đó, cô ra cô mở cửa, thì cô qua mở cửa thì người ta đưa đồ, đưa đạp, ta nói qua nói lại thì cửa nó mở. Bà này ngồi trong này hành thiện cũng được, bực bội cứ bị hoài như vậy ạ. Cái cuối cùng sư nói cô phải hiểu này, cái pháp về tâm á, người ta chắc mình đây là những cái cơ hội tốt này, còn nếu mình tập không được ở trong phòng mình lên trên chánh điện mình tập, lên chánh điện cũng trên đó không địch thú quá tôi chịu không nổi rồi, cái nọ cái ngã nào cũng muốn cho mình không à. Rồi cái sư nói vậy thì bây giờ cô thấy không, vậy thì cô học tâm làm gì? Học tâm là quan sát tâm mà, có vậy không? Khuyên lên cô vậy, cuối cùng cô bỏ đi về rồi. Trời ơi, cô nói xấu để phải chịu thôi chứ biết sao vậy. Sư nói cô nói giống như là sư đem cô qua là sư phải binh cổ á, sư không binh cô mà sư đi binh ông thầy thiền sư, mà ông thầy thiền sư là ông nói về pháp hành cho ông, cô nói cái gì mà cái chuyện mà cá nhân người nào, phải không? Ông nói cô còn lên ai chứ còn lên cái người mà nấu bếp cho hòa thượng thầy của tôi là tôi cũng không dám nói đấy nè. Bởi vì cô làm cái câu chuyện của cô mà, làm sao tôi nói, tôi kêu cô đừng có nói chuyện ồn ào để cho cô này tu, thì cô nói vậy là ai nấu cho hòa thượng đây? Người ta đem đồ ăn tới rồi cái nọ, tôi phải liên lạc, tôi phải nói qua nói lại là vậy. Đó là chưa kể là sáng sớm 3 giờ sáng tôi mới dậy rồi. Cô này thì cô dậy sớm quá, cô chịu không được, nghĩa là hai cái sinh hoạt khác nhau. Đó nhưng mà bây giờ đổi phòng khác thì cũng được, những phòng khác nó nhỏ quá, nó ẩm thấp quá, cô cũng chịu. Thấy không? Rồi bây giờ lo cái tâm của cô, mà cô không lo cái tâm của cô thì cô đi về thì đúng rồi chứ gì nữa. Thành ra hễ những cái câu chuyện nhỏ mà mình biết tu, mình biết xử lý, mình giữ cái tâm mình cho yên ổn thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Mà khó chứ không phải chơi đâu, không, mình không có thói quen để mình có những cái tư duy chân chánh, mình không có thói quen để mình có thái độ chân chánh trước một cái câu chuyện là nó bất cập, mất nhiều thì giờ vô cùng để mà phát cái pháp tâm này. Bởi vì cái chuyện mà phản ứng là cái chuyện bình thường, ai cũng có chứ, cái gì không? Hay mình không ưa thì mình sẽ muốn làm theo ý của mình mà thôi, mà ý của mình thì làm sao được. Nếu các pháp tự nhiên vận hành theo nhân quả thì có thể kiểm soát được chứ, thế tại sao không kiểm soát được? Có nhân thì sinh quả phải không? Không nhân thì không có quả. Nếu hiểu nhân ở đâu, mình thay đổi nhân đi thì quả cũng sẽ thay đổi. Nếu các pháp vận hành theo quy luật của nó, không theo ai cả, không kiểm soát được thì chúng ta tu niệm làm gì? Nói rằng không làm gì được thì cơ may giác ngộ thành tựu đạo quả, thoát sanh tử luân hồi sẽ không xảy ra, phải như thế không? Ngược lại, khi nhân đủ thì quả trổ, do đó cần tìm ra nhân đâu để thay đổi nó. Nếu nói mọi sự không kiểm soát được, không thay đổi được, sợ đưa đến tình trạng nguy hiểm, đưa đến thái độ tiêu cực, không muốn làm gì cả, hành thiền là làm cho nhân đầy đủ, chứ không phải là có thái độ tiêu cực. Nhận nói là, quý vị thấy không, đôi khi mình nói tất cả đều vận hành, nhưng một cách nhân duyên nó vận hành như vậy là mình không có thay đổi gì được. Ông nói được chứ. Ví dụ như bây giờ ra mình, bác sĩ nói là bây giờ mình bị bệnh ung thư chẳng hạn, như hồi nãy trở lại cái ví dụ đó, bây giờ mình upset này, mình bực bội này, mình depressed này, để làm gì? Đâu có bệnh ung thư nào có hết đâu, mà đôi khi nó còn nặng thêm nữa. Bây giờ mình nhắc nhở mình đây này, đây là cái nghiệp lực của mình là mình phải chịu này, thấy không? Mình đã một dân ác trong quá khứ, bây giờ là cái bệnh mình phải chịu, thì bây giờ thôi giữ cái tâm mình cho yên ổn đi. Cái bệnh nó lành không lành thì không biết làm sao, ngoài cái sự mà kiểm soát của mình mà. Hãy giữ cái tâm mình chú yên ổn, được đừng nhờ ham đó. Đôi khi mà chính nhờ cái thái độ chân chánh vậy mà nó làm hồi nào cũng hay đó. Còn cho dù bác sĩ mà có hay bao nhiêu nữa mà mình có bực bội, mình có sân hận, mình có đau khổ vì mình hoảng vì cái sự tàn tật của mình, ôi mình thấy mình chết rồi. Không hỏi gì quý vị. Không à. Thế cô Nha lúc này cô ấy khỏi ghê, không biết sao. Chắc là ham nấu ăn quá hả?
Tôi muốn con hỏi câu hơi ngoài đề.
Thì cô thì có cái làm mua trong đề đâu. Hỏi đi. Thấy cười đó, thấy ngoài đề rồi. Vô
tâm ái của sư năm ngoái sao rồi? À?
Cái đó là bí mật của người ta đâu mà hỏi là không? Đây bên trước hội chúng hỏi tâm ái của sư sao?
Năm nay sư có gặp cô đó nữa không?
À, đấy không? Không, sư bị sư thấy tâm mình yếu, thấy vậy không? Trước một cái đối tượng tâm mình nó yếu mà làm sao? Tâm mình yếu thì mình tìm mọi cách mình tiếp cận người ta. Trong khi đó tâm sư nó giải thích rằng cái này là vì Phật pháp, cái này là mình vui vẻ, mình người ta Phật tử được, cái nào mà thật ra phải. Khi mà sư khám phá ra rằng cái này là do tâm sư nó chứ mình thích cái ngoại hình của người ta, mình thích cách nói chuyện của người ta mình như thế nào đó, do đó mình cố gắng mình tới mình tiếp cận, mình tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng mà thật ra cuối cùng là do cái tâm si của mình không. Mà tâm si trong đó là có tâm tham trong đó nữa. Thật ra thôi mình chịu không được thì mình lo mình cắt đứt dây chuông cái gì nữa.
Cắt dây thiều.
Cơ sở nó cắt nữa, nó sẽ gặp tố nữa làm sao?
Thì đâu có gặp, sao có gặp được. Cô ở bên tố, bên Hồng Kông làm sao mà sẽ gặp được.
Nó có tưởng cổ đi hóa tu nữa.
Một không thấy. Cô không có đi khóa tù. Cô đó là cô là một cái người là cô thích travel rất là nhiều. Ý của cô như vậy. Rồi cô nghe các cái trường thiền nào mà nổi tiếng, cô ghé 5 ngày, 10 ngày, cô học, cô coi thử sao. Nhưng mà cô đó là cô nặng nhiều về pháp học. Cô đi qua bên Myanmar, cô tới những cái trường mà dạy về Pali, dạy về vi diệu pháp của cô học. Thành ra cũng may mắn là hai người, hai đường khác nhau. Cho cô đi tu nữa thì chắc là sư cũng niệm tâm dữ lắm. Chưa biết sư còn ngồi đây nữa không nữa. Thỏa mãn chưa? Được chưa?
Con muốn hỏi, con không dám hỏi.
Ôi trời ơi.
Thưa sư, thí dụ như là nói mà không tạo nhân để khỏi có quả đó thì rất là khó. Nhưng người ta nói nếu mà mình tu á, tức là giống như là muối đó mà nó mặn, rồi mình đổ nước nhiều á, thì nó càng bớt đi thì nó sẽ không, tức là nó không tạo thành cái duyên để ra cái quả. Thì tu là để tránh cái nhân biến thành quả.
Không phải tránh đâu, mình không có tránh được cái gì hết trơn á. Nhưng mà cô hiểu cái luật tự nhiên của nó. Hồi nãy cô nói cái câu hỏi khi mình nói cái buổi chiều á, là khi mình làm một cái thiện nghiệp sẽ tạo, đây là cái nhân để tạo những cái thiện quả trong quá khứ, cái nhân nhân tốt mà thì xả cái quả tốt trong quá khứ, mà nó còn thêm một cái phân sân khác nữa là tạm thời nó để những cái quả của những ác nghiệp nó chưa có trổ được, nó delay mấy cái này, vì cái tâm mình nó chỉ hoặc giả là thiện hoặc ác thôi, mà không, nó đang thiện 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 thì cái ác nó không tới được. Cũng giống như bây giờ đó, ví dụ như bây giờ đó mình làm trong gia đình rất là đông đảo, nhưng mà giàu có tiền có bạc thì người nào cũng thoải mái hết, do đó cái xung đột nó chưa xảy ra. Mà khi mà bắt đầu gia đình mà gặp khó khăn rồi vậy đó, bị thiếu hụt về tiền bạc, bắt đầu là cái chuyện mà anh em gia đình vợ chồng trong nhà bắt đầu nó tổ ra, thấy không? Thì khi mà cô làm những cái thiện nghiệp giúp cho những cái ác nghiệp nó tạm thời nó chưa có trả quả thôi, và mình cứ delay nó hoài thì một lát cái lực nó càng yếu, phải đợi cho đến lúc mà gần thành Phật nó mới trả, thấy không? Chứ nó phải đâu không trả, nhưng mà không phải kiếp nghiệp nào nó cũng đủ đâu. Bởi vì có những cái hạt mà cô gieo xuống có đủ điều kiện thì nó mọc lên cây, có những hạt nó chết thì thua. Vì vậy luật nhân quả là mình phải hiểu như vậy. Mình bây giờ mình không có làm gì được với các ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, thì bây giờ mình cứ làm chuyện tốt thôi. Mình lo mình tu tập này chẳng hạn, tu giới, tu định, tu huệ, bố thí, trì giới, thành thiền chẳng hạn. Thì tự nhiên cái thiện nghiệp nó cứ tạo hoài thì cái ác nghiệp cũng tới. Sự lấy ví dụ này, bây giờ mình tu tập hoài, tu tập hoài thì mình hiểu nhân hiểu quả. Do đó nếu mà một mai nào đó mà bác sĩ đâu có nói gì mình bệnh hoạn, thì cái tâm của mình nó phản ứng nhưng mà rất là nhẹ. Có phải là mình đang tạo bất ác nghiệp không này? Còn khi họ nói mình đau đớn bệnh hoạn, mình depressed, mình đau khổ quá, nào mình giãy giụa, thì đó mình đang tiếp tục mình tạo thêm cái ác nghiệp đấy. Có vậy thôi. Vì vậy cái chuyện tu hành là sao, là tiếp tục cái thiền này là tiếp tục làm thiện nghiệp, cứ làm hoài đi, thì tự nhiên các ác nghiệp nó bị đẩy ra, càng lúc nó càng xa, nó càng yếu. Cái tới một lúc nào đó mà nghĩa là mình làm bậy á, đó anh mình tạo điều kiện cho nó trở lui rồi. Tôi nói là khi mà những cái câu chuyện mà rủi ro mà nó xảy ra, cũng phải xảy ra một chuyện đâu mà rất là nhiều chuyện nó xảy ra, cái chữ cái câu như thế nào Phương biết, họa vô đơn chí phải không?
Dạ, yeah,
họa vô đơn chí đó. Khi mà cái họa nó tới rồi mà mình phản ứng, đó mình tạo điều kiện để cho ác nghiệp tiếp tục nó trả nữa. Họa vô đơn chí là khi một cái họa nó tới mình phải chấp nhận đi, mình không chấp nhận mình bực bội, mình sân hận, mình phản ứng, thì tự nhiên mình sẽ tạo một cái ác nghiệp khác, một cái ác nghiệp khác, thì những cái ác nghiệp khác nó sẽ ùa tới nữa. Vì vậy cái họa nó sẽ tới, nhưng mà nếu mình biết chấp nhận, mình xem đó là cái nghiệp mình phải trả rồi vậy, rồi mình ráng mình tu tập, mình giữ tâm cho mình yên ổn bình tĩnh rồi vậy, giữ tâm xả rồi vậy, thì làm sao mà những cái khác nó tới được nữa. Nói vậy em biết hiểu không?
Dạ hiểu.
Bây giờ nói chuyện mùi hôi. Thưa thầy, con ngồi thiền nghe mùi hôi của người bên cạnh và thấy rằng 2 phút đầu hít vô thấy hôi tâm khó chịu, thở ra không hôi tâm bớt khó chịu. Như vậy là cái nguyên tắc, hễ mà quý vị cái mùi nào mà quý vị hít vô thì là nghe mùi, hễ mà quý vị thở ra quý vị sẽ không nghe cái mùi đó. Thì cô này cô nói bây giờ tôi thấy rõ ràng, tôi ngồi gần bên cạnh cô đó, cái mùi hôi rất là khó chịu này, tôi thấy hễ mà tôi hít vô trong một vài phút đầu hít vô thì cái mùi hôi nó tới, nhưng mà ngược lại khi mà tôi thở ra tôi không thấy có mùi hôi, tâm khó chịu. 2 phút sau thấy hít vô tâm khó chịu thêm có sự rung động nữa. Đây là một cái bài pháp mà họ trình pháp rất là chi tiết này. Lần đầu tiên tôi hít vô hít ra thì thấy lúc đầu thì nó hôi ghê lắm, là tại vì mình đang hít vô, đến khi mà thở ra không thấy mùi hôi nữa. Như vậy tôi hiểu rằng mùi hôi nó chỉ tới cho mình khi mình hít vô mà thôi, còn cái thở ra là có mùi hôi. Mà cái thứ hai, khi mùi hôi nó tới như vậy, tôi hít vô rồi tôi thấy có sự rung động trong này, vậy rung động là do tâm phản ứng mạnh hơn, có phải như vậy không? Tại sao mà rung động như vậy? Đúng vậy, tôi sẽ trả lời đúng. Trường hợp thứ hai, tâm phản ứng mạnh hơn, tập như vậy là đúng rồi đấy, thấy như vậy rất là đúng rồi đấy. Khi một lần mình ngồi một người làm cái mùi hôi, mình hít vô mình thấy cái mùi hôi, tâm mình nó khó chịu vô cùng, thở ra đấy, nhưng mà nó tiếp tục hít vô nữa chứ đâu, mình đâu có ngưng được phải không? Mình tiếp tục, mình cứ hít vô hoài, khó chịu nó tăng dần, thấy tâm của mình nó chấn động ghê lắm. Thì cô này cô thấy trường hợp rung động thật sự rất là đúng. Điều đó cho thấy là khi mà một cái tâm khó chịu, tức là một cái phiền não nó khởi sinh, nó làm cái thân và tâm nó bị tê liệt. Tâm gì đây, rung động, phải sao thiết vô tâm khó chịu mà thêm rung động nữa. Thế cái tâm nó đã rung động rồi là cái thân nó cũng đâu có ở yên được, có vậy không? Tập như vậy rất đúng, khi mùi mạnh quá mình tránh đừng hít vô sâu, bởi vì càng hít vô thì nó càng nhiều, mà càng nhiều thì tâm mình càng chấn động. Thưa sư, lúc dọn dẹp nhà vệ sinh con thấy tâm phản ứng với mùi hôi và muốn nín thở cho đỡ hôi, nhưng tự nhắc nhở mùi chỉ là mùi và quan sát tâm khó chịu, nhưng mà nó vẫn tiếp tục khó chịu như thường. Bây giờ con tùy nhà vệ sinh thì mùi hôi rất là nặng, thấy không? Rồi khi mà hít vô rồi, con muốn là khi mà chú làm như vậy là con nín thở, con không muốn thở nữa, tại vì hôi quá mà chịu nổi mà. Cô này là kêu là một sư cô nhưng mà nhà giàu, bây giờ đi tu là tiểu thơ mà, thành cái tiểu thơ mà bắt chùi cầu tiêu chịu không nổi. Thành cô nói một là thường thường mà chùi cầu tiêu thì cô đem dầu cụ lạc cô sức, hoặc giả là cô nín thở. Thì nói rằng là khi mà con dọn dẹp nhà vệ sinh con thấy phản ứng của mùi, con muốn nín thở cho đỡ mùi, nhưng mà con nghĩ rằng nếu mà nín thở tức là tránh đối tượng, thì bây giờ thì sao? Con nhắc nhở con là mùi chỉ là mùi mà thôi, nhưng mà tâm con vẫn khó chịu như thường. Thì sư nói đúng rồi, mình mới tập thì mùi mình nói thôi chứ đã mình đâu đã biết mùi chỉ là mùi à, phải vậy không? Cái này là chỉ là tư duy thôi, đó, mùi chỉ là mùi, cho mà ai mà tới là đưa chút dầu cù là mình mừng lắm, không? Lúc đầu mới tập mùi thường rất khôi, tâm khó chịu phản ứng mạnh, nhưng tập lâu tâm càng lúc càng bớt phản ứng, bây giờ bạn sẽ thấy mùi không còn dữ dội như trước nữa, thấy mùi không đến nỗi quá nặng. Thì lúc bây giờ bạn mới hiểu nè, thì bắt đầu từ từ mùi nó sẽ là mùi lệ đó. Lúc đầu là mình mới mà nghe cái mùi là mình không có chịu, mình nhất là sẽ thấy là quý cô quý bà đó, quý bà quý cô là vậy đó, nghe cái mùi nào hôi hôi là chịu không nổi. Bởi vì cái mùi mà hôi là đối với người nữ, mà cái cảnh mà xấu cái người nữ cũng thích nữa, cái cảnh mà người ta chết chóc rồi máu me rồi vậy, người nữ không thích, thích cảnh đẹp, thích mùi thơm không à. Vì vậy trong cái pháp mà niệm về mà thế trược á, quán về tử thi rồi, là người nữ không bao giờ thành công. Có một cái sư cô nói như thế này, cô nói thưa sư con được một nhận được một cái CD của một cái sư huynh của con gửi cho con, một cái CD này là nó nói về cái những cái phần của cái body của mình, thì nó chiếu trước hết là chiếu một cái con người bình thường với những cái bộ phận, thì nó chỉ cho mình mà đây là cái phim giáo dục mà chỉ đây, ví dụ như cánh tay mình chẳng hạn, đưa cánh tay ra cho mình thấy đó, thì nó nói cái cánh tay ấy, thì anh thấy đẹp gì không, bây giờ đây lớp này lớp da không, tôi lột cho anh coi. Thì khi mà nó lột á thì nó chiếu vào trong cái xác chết, thì nó mới lột cái da được, chắc còn người sống sao lột, thì nó lột cho mình coi thì mình thấy lớp da rồi mỡ hàm rồi, rồi trong này những cái thịt bắp rồi dơ dáng nhấp nhúa. Cô nói con quay rồi con không cảm thấy mà chán nản với cái thể xác này, mà con thấy con sợ quá, con ngủ không được. Con ngủ cái đầu tôi không ngủ được luôn. Thế nói đúng rồi, người nữ không hợp với cái vì vậy gọi là khi mà mình tu thiền định ha, người ta chọn cho mình đề mục là tâm tính của mình rất là dữ, tôi phải cho này. Vì vậy cái thầy mà dạy thiền định đó, phải biết lựa đề mục cho đối tượng, cho cái người tập, còn lựa tầm bậy kiểu đó là người ta sợ không, người ta tập được chút nào hết trơn. Còn thiền tứ niệm xứ là khỏe lắm, mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, là tự nhiên nó yên, phải không? Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe thôi, nhưng mà trong khi chờ đợi nó cũng sợ ghê lắm, trong khi chờ đợi. Khi thấy mùi nặng quá đừng để ý thấy mùi, quan sát rất nhiều cái tâm khó chịu của bạn, cũng giống như cái đau vậy. Mùi quá rõ quá mạnh không để ý vẫn ngửi thấy như thường. Khi một cái mùi mà nó mạnh á thì mình đừng có để ý tới nó nữa, mình vẫn nghe nó như thường, mình mới bắt nó được như thường. Thì ông nói lúc giờ quan sát tâm khó chịu, bây giờ mình tập sao này, bây giờ một cái mùi nó rất là dữ, nó hôi chẳng hạn, ví dụ như sư đi về Việt Nam á, cái chùa Phước Sơn mà sư hay về đó, nó nằm gần cái trại heo, trời đi ngang cái một điếc cái mũi á, nó hôi tàn lúc mà nó xịt nước rồi nó rửa nó phẳng á, thì trời ơi, khi mà gió nó vô trong chùa là tôi hôi kinh hoàng lắm. Mà sư để ý đó này, lúc mà tới á là cái sư mà đi theo sư muốn hôi quá, ông đồng chí chụp vậy đó, chịu không nổi mà
sư cũng tiếng đồng hồ sau là hết thấy hôi.
Hả?
Mấy tiếng đồng hồ sau cái ở đó một...
Không, mình chỉ đi ngang một chút vậy thôi à. Tại mình đi bộ mình đi ngang cái trại heo một chút vậy thôi. Trong chùa mà chùa nó có nhiều phần, khi mà đi ngang có đó là thôi bụt miệng bụt mũi la ung rùm mà. Sư cũng vậy như vậy. Nhưng mà sư để ý đến quá thứ, mình để ý cái tâm mình rất là khó chịu, rất là bực bội, quá sắc tâm khó chịu. Một lát đó cũng cái mùi đó mình đi trở lại, trong phải liền làm liền nhiều vòng đi trở lại, mình quá sắc tâm khó chịu, tâm khó chịu. Khi mà tâm khó chịu nó dịu rồi, mình thấy cái mùi nó cũng hôi như vậy rồi. Nó không có mạnh như lúc đầu, nó không có ngạt ngào như lúc đầu nữa.
Ngạt ngào.
Cái chuyện cái chữ gì. quá rồi, đúng rồi, quá rồi, quá đó các em. Ôi quá mà chịu không nổi, mà chưa kể bậc thầy mới được quý vị bắt đầu bực ngữ rồi sao? Nhưng mà rớt mình qua cái phản ứng này, qua cái tâm phản ứng này, qua mình nó dịu xuống rồi là mình thấy cái mùi cũng còn đó, chẳng phải là từ mùi thúi ra mùi thơm đâu. Có nhiều người hỏi chứ thấy thúi ra thơm hay sao? Trời ơi sao mà mau quá vậy, làm sao mà thơm được, nó có đó nhưng mà đừng có làm mình thấy không đến nỗi là nó ngạt ngào như sư nói vậy, đừng biết là có nặng nữa. Giờ thưa sư, nhưng mà khi chủ nhà vệ sinh á thì con còn niệm mùi được là mùi, nhưng mà khi đổ thùng rác thì không còn tập được nữa vì cái mùi còn tệ hơn trong nhà vệ sinh. Thế là con nín thở và sẵn cho dầu nhĩ thân đường con chét nó luôn. Lúc bây giờ tâm mới hết khó chịu. Học thầy Xuân nói đúng rồi chứ gì nữa. Hai ba thứ như vậy thì hết khó chịu là đúng rồi. Nguyên cái chai dầu nhĩ thân đường, chai dầu cù la mình xịt vô đó thì nó hết khó chịu thế thôi. Nhưng mà anh chị em thấy một cái này là gọi là họ chỉ cho mình cách tập. Lúc đầu là thôi dữ lắm, làm phản ứng rất là dữ. Rồi từ từ mình quan sát cái tâm phản ứng hoài. Tâm phản ứng nó dữ xuống rồi là mình sẽ thấy cái mùi nó không đến nỗi như mình nghĩ đâu. Và cái này sẽ áp dụng hết trong cuộc sống của mình. Khi mình nghe một cái câu chuyện gì mà trái ý mình, mình làm rất là dữ, mình nhảy tưng, phải không? Rồi, bây giờ mình quan sát cái tâm khó chịu đi. Rồi, từ từ mình suy nghĩ, mình thấy cũng đến nỗi gì. Để từ từ đi, rồi mọi chuyện nó sẽ yên lặng. Để mà mình phản ứng càng dữ thì câu chuyện nó sẽ đến ổ bể sao? Vì nó dính líu tới nhiều người mà, nó đâu phải là một người đâu. Vậy thôi từ từ mình nhắc nhở mình, thôi kể lại. Từ từ đi, để từ từ qua thử sao. Một chuyện nó còn đó mà. Sư kể cái gì nghe một chuyện tức cười lắm. Sư về bên Việt Nam á, thường thường ở trong cái chùa Phước Sơn họ cho lên cái phòng. Cái phòng á, cái phòng mà hiện tại mà sư mỗi năm sư mới về đó đó, là cái phòng này đó là từ là do một cái cô bên Canada cô qua cô xây cái phòng đó. Rồi cô xây cô để đó rồi cô không ở. Cô không ở thì cô cho người này người kia ở. Đó nè. Thì khi mà cái phòng bắt đầu xuống cấp, trong cái phòng đó được tới 2 phòng ngủ. Thì khi mà hồi trước là sư không ở cái phòng đó mà sư ở một cái chỗ khác, thì bây giờ cái chỗ đó người ta không cho mình ở nữa, tất cả chùa phải dời qua bên suối này hết trơn. Cái kia nó nằm phía bên suối, nó thuộc về thành phố của mà người ta quy hoạch cái đồ gì đó. Bây giờ người ta bắt buộc tất cả chư tăng được qua bên này hết, thì cái sư bạn của sư ở bên Việt Nam mới đi kiếm một cái phòng, mới nói với sư rằng bây giờ có một cái phòng này, nó tương đối nó có 2 phòng ngủ, nó khá rộng, con ở được mà ngày và sư chứ Dũng về ở cũng được, là 2 người chia nhau ở chỗ đó. Nhưng mà bây giờ nó xuống cấp rất là dữ, tường nó rách bể rồi vậy rồi gì đây, đổ nước rồi rồi. Thì bây giờ mình phải bỏ ra một số tiền để mình sửa lại. Thì bây giờ đó, nếu mà sư muốn thì con lên con gặp sư trụ trì để con xin cái góc đó và sư gửi về tiền về cho con để con sửa lại, để sư bữa nào sư về cho con chỗ ở. Thì trên nguyên tắc sư đồng ý, theo kể đó. Đó. Nhưng mà hỏi coi sư cả có đồng ý không, cho rồi, sửa sang lại cho đàng hoàng tử tế. Thì nhà chùa tuyên bố không, không có lấy tiền của sư Trí Dũng để tụi tôi sửa cái chỗ đó. Để tụi tôi sửa cho, để chùa, nhà chùa sửa là bởi vì sao? Bởi vì cái nguyên tắc là hãy mời một thiền sư về thì phải lo cho ăn cho ở. Bây giờ có cái phòng đó thì sửa lại để sư về ở. Thì nhưng mà những cái vật dụng mà mình sử dụng, tức là ví dụ rằng mình muốn có cái máy giặt này, mình muốn có cái tủ lạnh, hoặc giả mình muốn những cái tiện nghi khác, thì cái đó mình phải bỏ tiền ra. Bây giờ ngày hôm nay tự nhiên cái ông sư kia, ông nói rằng là bây giờ cái cốc đó tất cả mọi người đều thích. Cái người chủ cốc họ quay trở lại, họ đòi bán cái cốc. Sư có chịu mua không? Phải bao nhiêu? 15.000 đô. Sư nó có đồng mua. Lúc đó là sư bực bội rồi đó. Ông hỏi có sư có mua, sư nói không mua. Sư không có mua gì hết. Vì tên nguyên tắc là nhà chùa bỏ ra để mà lo cho mình mà, có dễ không?
Yeah.
Thì không mua gì hết trơn. Tự nhiên ông nói một câu liền, nói nếu mà sư không muốn thì thôi sư để yên đây, con từ con xử lý. Câu chuyện nó còn đó sư ạ. Tự nhiên nói một câu cái sự tỉnh liền cái gì. Tâm sư nói du duyên cốc của ta sửa giờ ngon lành, bây giờ đòi cái gì mà đòi cái nó tâm nó bực bội ra. Nó nghe tự nhiên cái chỗ mình đang ở, tự nhiên họ tới họ dành, bởi vì hồi trước không ai dành hết, cái cốc nó sập sệ quá. Bây giờ mình bỏ tiền ra, cái ông sư mà bạn của sư ông ở đó, ông theo cái công trình sửa sang cho đàng hoàng tử tế, xây thường chế độ cho xây chỗ mà để phơi áo, nó cũng rất đầy đủ tiện nghi lắm. Trời, sư nói không, tôi không có tiền mà tôi cũng muốn nữa, làm như vậy là ăn gian rồi vậy đó. Bây giờ mình sửa đẹp một cái con lạm sùng. Cái ông nói nếu mà ngài mà sư không chịu thì thôi để đó, để từ từ rồi mình xử lý sư ạ. Tự nhiên tỉnh liền thực thì từ từ nó để đó đã mất đâu, mà mình làm gì mình lạm sùng vậy, lá cũng tốn hơi thôi, mà cái phòng cũng mất thì cũng mất thôi à. Biết đâu đôi khi mất cái phòng đó nó cho mình cái phòng tốt hơn, cũng đâu có biết em. Phước chủ may thầy mà làm sao đấy. đó thì anh chị em thấy không, khi mà ai mà đụng tới chuyện của mình á là mình bực bội, mình sân hận, phải không? Mà nếu mà mình có tu, người ta chỉ nói mình chút xíu, tự nhiên mình dịu xuống liền. Có chuyện nó còn đó mà. Rồi chưa hết, tự nhiên sư được một cái người Phật tử ở từ bên vùng miền Đông á, họ text cho sư, họ gửi cho nó: sư à, sư có biết cái cốc của sư bán không? Nếu mà sư mua con mua. Sư đó là sư quốc ngực lắm, trong thôi cái bà nội này đó, cái nọ. Nó có chuyện này, sáng sớm chưa có ăn điểm tâm, chưa có gì hết trơn mà nó làm im rùm vậy. Cái gì đây? Thì lúc nào cũng có phiền não trơn. Sao cười?
Biết đâu họ mua họ tặng sư.
Cô Phật tử là phiền não mà sư.
Hả?
Nghĩ là Phật tử phiền não
vậy
mà sao sư
kể
nhiều phiền não.
Hóa là con tưởng sư có phiền não không ấy. Ôi trời, thật mồ. Không làm sao.
Tưởng là sư là ít rồi, cũng như là sư phụ mà phải là ít, còn một tụi con là gia chạm cuộc sống nhiều á.
Sư phụ nó theo kiểu sư phụ à, phiền não nó chơi đủ thứ cái à. Cũng yên tâm đi, từ đây tới đó là nó làm dài dài đó, nó chơi. Thì như vậy thì nó phải có cái vậy rồi mình mới học chứ, phải vậy không? Yeah. Chứ làm sao bây giờ? Ai cũng gặp trường hợp hết trơn à. Thành ra người ta hỏi thầy thường sư: bây giờ tôi thấy sư có vẻ là kêu bằng là an lạc quá. Tôi ước làm sao mà tôi tu để tôi an lạc với sư. Ông nói: tôi chưa an lạc đâu, tôi ăn lạc thì có chứ mà an lạc thì chưa đâu. Thấy không?
Ăn đậu phộng.